Còn qua một cái cầu lớn nữa ở Tân An là hết lo kẹt xe. Bao giờ chú em về Sài Gòn? Cháu gặp thằng bạn cháu đã. Nhỡ không gặp thì sao? Cháu phải gặp nó. Có chuyện chi gấp dữ chú em? Dạ cháu gặp chuyện đau lòng lắm. Người đồng hành lớn tuổi thôi hỏi danh. Xe đang qua cầu, bánh xe lăn trên những thanh gỗ bắc đinh bù lon, nghe ịn ịn như muốn sập cầu. Danh ngó xuống dòng nước, nó vừa hiểu một chuyện thích thú. Dòng sông nó đang ngắm là dòng sông lịch sử. Người mang dòng sông này vào lịch sử là ông thuyền chài Nguyễn Trung Trực. Xe qua cầu được một lát, chạy hết tốc độ. Cánh đồng hai bên đường đang mùa lúa chín vàng hoe. Cảnh vật chạy ngược thật nhanh. Danh say sưa nhìn. Rẽ qua Tân Hiệp, qua ngã ba Trung Lương, người đồng hành lớn tuổi bảo nó: sắp vào Mỹ Tho rồi đó, chú em ạ. Chú em xuống bến hay xuống đầu tỉnh? Cháu xuống bến. Tôi xuống đầu tỉnh, tôi sẽ xuống trước chú em. Chúc chú em vui vẻ với bạn chú em nhé. Cháu cảm ơn ông nhé. Này chú em. Dạ, tôi mến chú em lắm đó. Danh nín lặng, nó hơi đau lòng. Danh liếc con bé, mặt con bé ngơ ngác, chứ không nhõng nhẽo, vòi vĩnh và hỗn hào như lúc mới gặp. Danh muốn nói một câu gì với cha con người đồng hành của nó, nhưng nó không biết nói làm sao. Mỗi lần nó định ngỏ lời, thì nó lại tưởng tượng chuỗi cười ròn tan và đôi mắt ranh mảnh của con bé. Và thằng Danh nguội lửa. Nó ngồi, mắt thu lấy mái tóc con bé chảy ngang bờ vai, lười biếng chớp. Người bộ hành lớn tuổi của nó mím môi hất đầu. Chú hiểu không? Dạ, tôi có thằng con trai. Nếu nó ở với tôi, nó cũng bằng chú em. Tiếc quá, nó lại lên núi. À, tên chú kêu chi nhỉ? Dạ, cháu tên Danh. Danh, tên hay lắm. Con nhỏ của tôi tên Thảo. Thảo là kẻ lạc loài chú ạ. À. Con bé trách bố.
Sao bố bảo con lạc loài?
Người cha vờ vỗ trán. À, bố quên, con bố đâu chịu lạc loài.
Bố bà ai cũng khoe tên con.
Xe đã tới tỉnh. Người tài xế nhả ga. Xe chạy từ từ và dừng lại bên đường. Danh nép người cho hai cha con Thảo xuống. Người bố chìa tay, bắt tay Danh. Chúc chú em tìm được bạn nhé. Cảm ơn ông. Danh đờ đẫn, tim nó đập mạnh. Xe chuyển bánh, bỏ hai cha con Thảo đằng sau các bụi. Danh ngoái lại, nó chỉ trông thấy hai bàn tay ai đang vẫy. Mắt nó còn động lại hình ảnh con bé ngộ nghĩnh hay làm nũng bố. Con bé tên là Thảo. Danh lẩm bẩm, tên là Thảo, tên nó là Thảo. Luật hè phố, chương 10. Quyền đã dặn Danh, nếu rảnh mày xuống Mỹ Tho kiếm tao thì xuống buổi chiều. Tao chỉ làm ăn ở bến ghe, quanh quẩn mấy tiệm ăn nhậu thôi. Danh xuống buổi trưa. Giờ này chắc con nhà Quyền đang nằm ngửa nghêu ngao vọng cổ. Nó không lần ra bến ghe. Danh tìm tiệm hủ tiếu. Hủ tiếu Mỹ Tho khét tiếng ngon. Ăn hai tô lớn trừ cơ. Danh mò mẫm tới công viên gần căn cứ hải thuyền, nằm trên ghế đá nghỉ lưng. Gió từ sông Cửu Long thổi mát rười rượi. Bọn nhãi con kéo nhau ra đây tắm. Chúng nó nghịch ngợm, la hét làm Danh hết buồn ngủ. Nó ngồi dậy, bước đến góc dừa. Chiếc tàu của Nhật bị phi cơ Mỹ đánh chìm, nhô mình lên. Bọn nhãi con bơi lại gần, đùa rỡn. Danh nhớ Lửa vô cùng. Giá lúc này có thằng Lửa, hai đứa cởi truồng, tòng ngồng long nhông xuống nghịch nước, chắc sướng lắm. Bọn nhãi con mỗi lúc một reo hò ầm ĩ. Danh chịu hết nổi. Chân tay nó run bần bật. Nó lại kéo ống tay áo lên, ngắm thằng Lửa. Quế vẹo xăm hình thằng Lửa chẳng giống tí nào. Hồi thằng Lửa còn sống, Danh chê Lửa hình nó giống ông Địa. Nhưng hôm nay, sao nó thấy Quế vẹo vẽ giống Lửa thế? Cái mặt thằng Lửa ngô nghê dễ ghét quá. Nhất là cái miệng Lửa, y hệt cái miệng những lần nó kể chuyện ông Thừa Cung cho Danh nghe. Danh ngồi bẹp xuống gốc dừa, tựa lưng vào thân cây. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió lùa vào tàu lá, rào rào, ru Danh ngủ thiếp đi. Khi nó giật mình vụt thức, nó ngạc nhiên thấy bốn thằng nhãi đứng trước mặt nó. Gói quần áo biến đâu mất. Danh đưa tay quệt dòng rãi nhễu ra bên mép. Nó toan đứng dậy. Một thằng nhãi co chân đặt lên vai nó, ngầm ý bảo nó ngồi im. Danh mím môi. Bàn chân thằng nhãi vẫn đặt lên vai nó. Danh ngước nhìn bốn thằng nhãi. Trong chúng nó không có vẻ gì hung ác cả. Danh vẫn bụng. Nó hỏi. Tụi mày muốn chi vậy? Thằng nhãi đặt chân lên vai Danh, rút chân về, cười hô hố. Bộ thằng này ngon dữ à. Mày ở đâu mà mày lại mò ra đây? Mày có biết buổi trưa đất này là của ai không? Danh lắc đầu. Tao không biết. Thằng nhãi thứ hai đạp Danh một cái. Danh tóm lấy chân nó rồi đứng vụt dậy. Nó vẫn giữ chân thằng nhãi, mặc cả. Đem trả ông gói quần áo, không ông đẩy thằng này xuống sông. Thằng nhãi đứng một chân, chỉ muốn ngã. Ba đứa bạn nó, thúc thủ, chưa biết tính sao. Thình lình một thằng nhào vô. Danh đẩy mạnh thằng nhãi. Nó rơi tõm xuống nước. Ba thằng nhãi sấn lại quần Danh. Nó chống trả mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, một không địch nổi ba. Danh bị trận đòn hội chợ như tử. Những cú đấm, những cú đá liên tiếp bồi vào thân thể Danh. Nó nghiến răng chịu đòn. Máu tươi trào ra hai bên mép nó. Bọn nhãi tỉnh lỵ đấm đá chán chê khiêng Danh liện xuống sông. Buổi trưa ở tỉnh yên lặng, chẳng ai biết chuyện gì. Gió cứ lùa vào những tàu lá dừa và sóng cứ vỗ. Bọn nhãi đá tung gói quần áo của Danh rồi bỏ về phố. Danh bị liện xuống sông, nó còn đủ sức để níu lấy chân cầu. Ngóc đầu lên thở hổn hển. Nước cuốn mạnh chỉ làm thân hình Danh nổi lềnh bềnh. Nước mát đã xoa dịu đòn cho Danh. Nó muốn ngâm mãi. Tới khi nó cảm thấy lạnh, Danh mới men lội vào bờ. Nó lết lên gốc dừa, nằm phơi nắng ngủ như chết. Đến chiều, Danh tỉnh giấc. Quần áo của nó đã khô cứng. Nó đứng dậy vươn vai. Ba răng vàng đánh nó không đau bằng bọn khốn nạn này. Luật của ba răng vàng đã dành riêng một điều để cảnh cáo những thằng đánh dài hành nghề trên đất của nó không có giấy phép. Còn bọn nhãi tỉnh lỵ, Danh đã làm gì đâu mà chúng nó trừng phạt Danh. Tiếng chó gầm gừ nhau làm Danh chú ý. Nó nghiến răng ken két, nom hai con chó đang giằng co chiếc quần mồi của nó. Bọn nhãi đã dở tung một nhật trình, xé nát hành lý của Danh. Nó thọc vội tay vào túi quần. Số tiền mọn của nó còn nguyên, tuy đã đóng lại thành một mảng, tờ nọ dính chặt lấy tờ kia. Danh lần ra ghế đá. Nó lột những tấm giấy 5 đồng vuốt lại phẳng phiu. Xong xuôi, Danh thất thểu đi về bến ghe tìm Quyền. Danh gặp Quyền ngay. Lúc ấy, Quyền đang ngồi trên hòm gỗ hút thuốc lá. Con nhà Quyền ném mẩu thuốc, đứng vụt dậy, nắm chặt lấy tay Danh. Nó vén cánh tay áo của nó. 5 cái chấm xăm ở tế bần Sài Gòn hiện ra với đủ ý nghĩa. Hai thằng đánh giày nhìn nhau thương mến. Quyền buông tay bạn. Mày xuống hồi nào? Danh buồn rầu đáp. Buổi trưa. Sao mày không đợi buổi chiều hãy ra bến? Tao muốn gặp mày ngay. Có chuyện gì thế? Nhiều chuyện lắm. Thằng Lửa đâu? Nó chết rồi. Quyền đờ người. Miệng nó há hốc. Nó cúi xuống hòm đậu nghề, khoác vai Danh. Ra bờ sông lớn nói hết tao nghe. Danh để mặt bạn dìu đi. Với Quyền, nó đóng vai thằng Lửa. Đất này là đất làm ăn của Quyền. Thằng Quyền còn khôn ngoan hơn Danh. Nó biết đủ thứ chuyện. Quyền đưa Danh ra chỗ mà buổi trưa nó bị bốn thằng bắt nạt. Nhưng Danh chưa nói chuyện này. Hai đứa ngồi dưới gốc dừa. Bây giờ công viên đã đông người ra hóng gió sông. Và bên hông chiếc tàu chìm, trẻ con đã có mấy chục thằng đang giỡn nước. Quyền vỗ vai Danh. Kể chuyện thằng Lựa đi mày. Đôi mắt Danh đột nhiên trở nên hung ác lạ lùng. Nó nhìn Quyền hất đầu. Con dao của mày còn không? Quyền rùng mình. Quý đen giết thằng Lửa à? Danh gật đầu. Quyền nuốt nước bọt. Con dao của tao còn. Mày cho tao nhé. Định giết Quý đen hả? Ừ. Mày chưa đủ tuổi hạ nó đâu, Danh ơi. Để tao hạ nó giùm mày. Tao đã đâm người một lần. Tao hết ớn rồi. Lần này giết Quý đen, ta không ớn nữa, và nó chết hết ngáp. Danh ôm mặt khóc tức tưởi. Quyền vỗ về bạn. Biết mà, tao biết mày chưa đủ thớ hạ nó mà, em Út. Anh mày đây, hơn mày 3 tuổi. Anh mày hiểu hơn mày. Anh mày hết khóc rồi. Mày còn con nít quá đi thôi. Danh càng khóc to hơn, thình lình nín khe, đưa cánh tay quệt nước mắt. Tao sẽ giết Quý Đen. Quyền cười khẩy. Mày can đảm lắm mới tới gần kẻ thù. Can đảm lắm mới dám rút dao ra. Rồi mày run rẩy, mày hoảng, mày đâm liền. Kẻ thù của mày giỏi lắm, chỉ bị thương. Nó sẽ quật mày chết, em Út ạ. Quý Đen chì lắm, dễ gì nó để mày tới gần nó. Nó không chết, mày sẽ đi tù. Hay mày sẽ bị nó giết mày. Nghe tao, cứ để nó đấy cho tao. Tao giết chắc ăn hơn. Danh nắm chặt hai bàn tay, nói dằn giọng. Mày có nhìn thằng Lửa chết đâu? Tao mới nhìn thấy nó chết. Ốc nó phọt tung tóe ra đường. Mày đâu có nghe thấy thằng Lửa hét lên khi nó bắt gặp Quý Đen. Tao trông thấy, tao sẽ giết Quý Đen được. Quyền gật gù. Rồi, rồi. Mày sẽ đi giết Quý Đen. Và mày sẽ bị Quý Đen giết. Nhưng tao cứ cho mày con dao của tao. Danh hỏi. Mày không muốn Quý Đen chết à? Quyền móc điếu thuốc lá lẹ, châm lửa hút. Tao đâu muốn thằng khốn nạn nó sống. Sao mày quả quyết tao không giết được nó? À, tao hiểu. Mày chưa đủ thớ. Mày còn khóc, còn hiền khô. Chừng nào hết khóc mới cầm dao đi giết người được. Em Út bà, tao chỉ giết Quý Đen. Ừ, mày sẽ giết nó, nhưng đừng giết vội. Đợi mày lớn hơn nữa đã, Danh ơi. Danh lặng im. Quyền nhếch mép cười. Nó biết những lời của nó đã thấm vào đầu óc thằng Danh. Quyền đưa Danh điếu thuốc. Tao hút ruby quen rồi. Lát nữa đi ăn hủ tiếu, tao khao mày thuốc ách chuồng. Danh đẩy tay bạn lại. Tao không hút thuốc lá nữa. Quyền ngạc nhiên. Sao lạ dữ vậy? Danh không trả lời câu thắc mắc của bạn. Nó hỏi. Con dao mày để đâu? Ở nhà. Mày cho tao luôn nhé. Ừ, cho mày luôn. Tao đâu có tiếc. Nhưng chớ dại trở về Sài Gòn giết Quý Đen là toi mạng. Danh lặng im. Nó nhìn sông nước. Chiếc phà nhấp nhô trên sóng đã sang quá nửa khúc sông rộng. Rừng dừa trước mặt nó là tỉnh Bến Tre. Danh có ý nghĩ muốn được sang Bến Tre và qua những khúc sông rộng khác. Cho tới khi nó lớn hơn, nó can đảm hơn, nó không khóc nữa, nó sẽ trở về đâm ngực của Quý Đen bằng con dao của thằng Quyền. Hay được ngồi cạnh bên cha con bé Thảo bầu bỉnh trên một chuyến xe đi mãi không đến bến. Quyền vớ hòn gạch ném xuống nước. Mày tính ở lại Mỹ Tho không? Danh sực tỉnh. Nó dựa lưng vào gốc dừa, duỗi chân thoải mái. Ở Mỹ Tho làm gì? Thì lại đi đánh dài. Mỹ Tho không có Quý Đen. Mạnh thằng nào thằng đó kiếm ăn. Tụi tao sống sướng như tiên. Nhưng tao vẫn thích về Sài Gòn. Mày biết chưa? Ở đây không có cine bẹt mà năng. Chán thấy mồ. Tao chán nghề đánh dài rồi. Quyền cười khanh khách. Bộ mày muốn nối nghề ba mày à? Phải 20 mấy tuổi mới lấy được bằng xích lô mái được. Đừng giỡn mày. Tạm ở đây, đất này hiền khô à. Danh văn tục, hiền cái con kẹ. Ông vừa bị 4 thằng kiện một trận như tử. Danh thực chuyện, nó bị 4 thằng nhãi, quần như người, cho Quyền nghe. Quyền đứng lên kéo vai áo Danh. Đi với tao tìm 4 thằng cắt ké đó. Thôi bỏ đi, tao chưa chết mà. Tao bảo mày đi với tao. Mẹ kiếp, tụi nó dám sực mày hả? Ông sẽ quăng từng thằng xuống nước. Danh vẫn chưa thèm đứng dậy. Nó lắc đầu. Bỏ qua đi. Tao còn sống ở đây lâu mày ơi. Quyền gắt. Sống ở đây lâu mới cần ra oai. Tao làm trọng tài. 1-1. Mày sẽ cho bọn Âu Mỹ Tho biết dân Sài Gòn chì số dách. Nó khích Danh. Căm thù cho quen đi. Rồi mới hết khóc. Và mới giết được Quý Đen. Danh nghe bùi tai. Nỗi uất ức tưởng chừng tiêu tan khi nó nghĩ tới cái răng khểnh của con bé Thảo. Lại bừng dậy cuồn cuộn sôi nổi. Nó theo thằng Quyền. Luật hè phố chương 11. Người Sơn Đông đã thu dọn xong chỗ bán thuốc. Những tiếng thanh la mở màn quyến rũ bọn nhãi con trước tiên. Rồi con khỉ đeo dây xích được thả khỏi cái hòm gỗ. Và 6 chiếc vòng sắt từ tay người Sơn Đông tung lên cao. dính chặt lấy nhau. Chừng 10 phút thì đám đông bu quanh bố con ông ta đã đến chừng trên 50 người. Người Sơn Đông mặc bộ đồ pyjama sọc xanh dọc. Ông ta đeo cái mũi lõ giả và cặp kính râm đen xì, to tướng. Đứa nhỏ, có lẽ là con trai ông ta, mặc quần cao bồi, áo thun có tay ngắn. Nó đội mũ kết và đeo mặt nạ hiệp sĩ. Người Sơn Đông ra lệnh, đánh thanh la đi. Đứa nhỏ lượn chung quanh đám đông, gõ thanh la 3 tiếng 1. Không khí ở đám diễn võ, bán thuốc cao đơn hoàn tán nào cũng giống nhau. Ồn ào cực độ, nói cười thỏa thuê, con nít đông hơn người lớn. Người Sơn Đông búng ngón tay, hey! Đứa nhỏ ngừng đánh thanh la. Người Sơn Đông nhảy tót lên chiếc ghế đầu. Ông ta quýt sáo. Con khỉ cũng nhảy lên bám chặt ống quần ông ta. Bọn nhãi con trầm trồ khen ngợi. Vài đứa tinh nghịch búng những viên đá nhỏ trúng nó, khiến con khỉ nhăn mặt, lè lưỡi, kêu khẹt khẹt, chửi bới. Người Sơn Đông chỉ tay vào bọn nhãi. Muốn coi xịa không? Con khỉ sẽ gánh nước, thổi cơm, đi xe máy. Các em chọc nó giận, nó hết làm trò à. Bọn nhãi con, thôi búng khỉ. Người Sơn Đông đạo lời, thưa bà con, bố con tôi từ Lào qua đây làm xiệc mua vui cho bà con, không dám xin một cách. Bà con có cho tiền bố con tôi cũng không lấy. Ở Lào, tôi học được nhiều môn ảo thuật, biến hóa khôn lường, tôi sẽ biểu diễn bà con coi chơi. Đám đông thích thú ra mặt, người Sơn Đông nhảy xuống đất, móc túi ra một con búp bê. Ông ta bóp khẽ vào rốn con búp bê. Ông tướng ơi! Con búp bê é một tiếng. Người Sơn Đông giải thích. Ông tướng ông ấy ơi đấy bà con ạ. À. Đám đông tròn xoe mắt kinh ngạc. Người Sơn Đông tiếp tục hỏi ông tướng. Ông tướng có thích ăn hủ tiếu Mỹ Tho không? À, ông tướng có hả? Thế ông tướng có thích coi xịt không? Có hả ông tướng? Nhìn đám khán giả, người Sơn Đông phân trần. Ê... Ông coi xiệt gì? Coi tôi nuốt quả trứng hay biến giấy báo thành tiền mua cơm ăn đấy? À, ông tướng muốn biến thành tiền hả? Được rồi, coi đây. Người Sơn Đông đút ông tướng vô túi. Ông ta cúi xuống, lượm một bao giấy nhỏ, toét miệng cười. Thưa bà con, trước khi làm giấy báo biến thành giấy bạc, tôi xin thưa cùng bà con. Người Sơn Đông quay lại dục đứa nhỏ, đánh thanh la. Ông ta giơ gói giấy nhỏ thật cao. Thưa bà con, đứa nhỏ đã ăn ý với người Sơn Đông. Khi ông ta ngừng thì nó đánh 3 tiếng. Thưa bà con. Bà con thương cháu. Đi xa về gần. Thấy bụng đứa nhỏ to tướng. Da dẻ xanh xao vàng vọt. Thì phải hiểu ngay rằng đứa nhỏ bị dung sáng. Người Sơn Đông ngừng giây lát. Đứa nhỏ thôi đánh phèn phèn. Ông ta giơ gói thuốc, lượn quanh đám đông một vòng, rồi lại trở về chỗ cũ. Người Sơn Đông hất đầu, hãy. Đứa nhỏ vung tay đánh thanh la. Ông ta tiếp tục đấu chuyện dung sáng. Trong bụng đứa nhỏ mà có dung sáng thì đứa nhỏ ăn bao nhiêu cũng cứ ốm o, mòn teo. Vì đồ ăn vô bụng nó, họ hàng dung sáng đớp hết. Chẳng mấy đổi, đứa nhỏ sẽ chỉ còn xương mộc da và chết ngõm. Đứa nhỏ tiếp tục đánh thanh la ở mỗi chỗ người Sơn Đông ngừng. Vậy thương con cháu, đi xa về gần, nhớ mua cho cháu một gói cam tích tán, nhãn hiệu cái Tàu Thủy. Một khán giả chặn lời người Sơn Đông. Mua ở đâu? Người Sơn Đông vui vẻ đáp. Mua ở Sài Gòn. Có bán ở đây không? Không, ở đây chúng tôi không bán. Bà con coi xiệt chơi, lát nữa tôi sẽ biếu thuốc bà con, không dám lấy một cắc. Người Sơn Đông biểu diễn vài màn ảo thuật. Ông ta nhai một đống giấy bóng, nuốt vào bụng rồi rút ra mãi không hết, khiến bọn nhãi căng mắt thán phục. Sau đó, người Sơn Đông làm trò biến giấy báo thành giấy bạc. Tới chỗ khán giả hồi hộp tột độ, người Sơn Đông tớp lại, cầm gói thuốc dung giơ cao. Hay! Hãy để dành trò này một chút, lát nữa biến giấy báo thành giấy bạc, cho bà con tiêu xài chơi. Giờ tôi sắp biếu bà con mỗi người một gói thuốc dung. Đám khán giả hí hửng, tưởng sắp được biếu đến nơi, chen lẫn nhau chìa tay ra. Người Sơn Đông nói, chưa biếu ngay, tôi còn vài lời thưa với bà con. Nhưng đám khán giả vẫn chen lấn chửi bới, văn tục ầm ĩ. Người nào cũng muốn tầm tay mình gần người Sơn Đông. Ông khẽ nhếch mép cười, bà con đi đâu mà gấp dữ vậy? Tôi sẽ biếu mỗi người một gói, ai cũng có hết à. Đám khán giả yên tâm, ước chen lấn. Người Sơn Đông ba hoa, chắc bà con sợ tôi nói dối hả? Tôi đi quảng cáo thuốc, đã ăn lương của nhà thuốc ở Sài Gòn. Ông chủ bảo tôi xuống đây giới thiệu với bà con vài môn thuốc gia truyền. Hay! Như môn thuốc dung, tức là cam thích tán, nhãn hiệu cái tàu thủy, công hiệu như thần này đây. Trẻ con bụng ổng da vàng khe, uống ba gói là dung sáng chết hết, không còn món nào. Sau đó, cho đứa nhỏ uống xâm nhung bổ tỳ hoàng là nó mập ú ngay. Hay! Thuốc xâm nhung bổ tỳ hoàng chúng tôi có mang theo, lát nữa biếu bà con. Hay! Như mỗi gói cam thích tán ở Sài Gòn bán 5 đồng, ông chủ nhà thuốc bảo chúng tôi biếu không bà con. Hay! Bà con không phải trả tiền thuốc, mà chỉ trả tiền giấy gói thuốc mà thôi. Hay! Thưa bà con, vậy chúng tôi làm theo lời ông chủ dặn, chỉ xin 2 đồng là tiền giấy gói, còn thuốc biếu bà con. Bà con chiếu cố dùm, 10 năm sau tôi mới qua đây. Không mua rồi tiếc, đã để con cháu mình bụng ổng da vàng vọt, chết vì dung sáng. Đám khán giả móc túi sột soạt, cho tôi 5 gói đi. Dạ dạ. Người Sơn Đông lượm thuốc đem tặng khán giả. Người 5 gói, kẻ 10 gói, tùy theo nhu cầu khán giả. Đứa nhỏ cầm cái nón theo sát ông ta. Người Sơn Đông thu tiền giấy, bỏ liền vào cái nón đứa nhỏ cầm. Cho 7 gói đi ông ơi. Dạ dạ. Không đầy 15 phút, 100 gói thuốc cam tích tán đựng trong một cái hộp cạc tông đã hết sạch. Người Sơn Đông lắc đầu tiếc rẻ, uổng quá, hết mất rồi, lần khác đi bà con ơi. Bao giờ ông mới lại qua đây? Mai tôi còn ở đây mà. Uống ra sao hả? Đã có toa ở trong đó. Người Sơn Đông lui về chỗ cũ. Đứa nhỏ bê cái nón đầy nhóc bạc lẻ theo ông ta. Nó đặt cái nón xuống bên đồ nghề ảo thuật. Người Sơn Đông hay một tiếng. Đứa nhỏ vớ vội cái thanh la. Bây giờ tôi làm tiếp trò biến giấy báo thành giấy bạc. Người Sơn Đông biến hóa một lúc. Ông ta bắt quyết đọc thần chú, hò hét ôm sờm và đốt mớ giấy vụn. Người Sơn Đông lật cái khăn ra. Khán giả trầm trồ ca ngợi. Con nhà danh véo thằng Quyền một cái. Chì quá hé mày. Khỏi nói. Giá tụi mình biến được giấy báo thành tiền để tiêu thì đỡ quá hé mày. Quyền văn tục. Mẹ, xiệt đó mày. Tiền đó đâu có tiêu xài được. Danh tròn xoe mắt. Bạc thật hẳn hoi. Thật thì bọn Sơn Đông đâu cần đi bán thuốc. Tụi nó cứ nằm nhà đốt giấy hóa ra bạc mà xài cho khỏe chứ. Danh thấy bạn nói đúng. Nó có vẻ phục thằng Quyền. Người Sơn Đông làm xong trò khá hấp dẫn, hứa sẽ làm trò khác. Ông lại quảng cáo món thuốc xâm nhung bổ tỳ hoàng, lại biếu không khán giả, và chỉ lấy lại tiền ve chai, tiền hộp. Khán giả dễ tính, bỏ tiền mua, chẳng cần tính toán. Người Sơn Đông bán được hàng, vui vẻ lắm. Ông ta nói, giờ tôi làm trò này biến ảo khôn lường. Tôi cần 2 em bé, em nào thích làm xiệt, vô đây. Ông ta tuyển lựa người, em nhỏ này nhé, bọn nhãi sợ sệt. Người Sơn Đông khuyến khích, đừng có sợ, làm xiệt mà. Nhưng bọn nhãi không đứa nào dám hưởng ứng lời mời của người Sơn Đông. Mặc dù chúng nó dám trêu chọc con khỉ và cười nói như điên, Danh nóng lòng quá, nó bảo Quyền, tao ra nghe mày. Quyền nhếch mép cười, bộ mày muốn học nghề sơn đông bán thuốc hả? Đâu có, thế ra mà chi, ra chơi. Người sơn đông giục, không có em nhỏ nào vô đây thì trò khỉ này phải bỏ. Danh gạ Quyền, ta với mày vô đi. Quyền lắc đầu, đứa nhỏ cầm thanh la lượn quanh cái vòng đai nhãi con, gõ. Danh bị tiếng thanh la quyến rũ, nó đứng dậy chạy vào giữa. Tôi vô đây ông ơi. Người sơn đông vui vẻ, tốt lắm, có một em rồi, còn một em nữa, nào lẹ lên. Ông ta khen Danh, em nhỏ này giỏi quá ta, tên em kêu chi? Danh ưỡn ngực kêu hãnh, tên tôi là Danh. Tốt, em Danh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 14 tuổi rưỡi. Tốt, em muốn học trò ảo thuật không? Dạ muốn. Dễ ợt, ta sẽ dạy em trò nuốt giấy móc họng. Danh hỏi, có học trò biến giấy báo thành tiền không? Được, cần gấp một em nhỏ nữa, lẹ lên không trưa rồi. Danh nhìn Quyền ra hiệu, Quyền chạy tọt vô. Có tôi nữa. Người sơn đông giang hai tay đón nó, tốt lắm. Bọn nhãi con lũ lượt xin xung phong. Người sơn đông xua tay, đủ rồi đủ rồi, giờ tôi làm trò. Hãy trước khi tôi làm trò này, tôi xin giới thiệu với bà con môn thuốc trị bệnh sâu răng thần sâu quỷ khóc của nhà thuốc Tào Tỷ. Người sơn đông giơ một cái ve chai nhỏ. Sâu răng, nhức răng, sưng bọng răng, sức một giọt thuốc này hết đau ngay lập tức. Ông ta mở nắp ve thuốc sâu răng ra. Bà con có ai bị sâu răng, nhức răng, sưng bọng răng, mời vô đây, tôi nhỏ giùm một giọt hết liền à. Đám khán giả có người vào nhỏ thuốc, rồi vẫn cái lối biếu thuốc bán ve chai. Người sơn đông tiếp tục làm tiền đám dân khờ khạo. Cứ hết một phen bán thuốc, lại đến một phen trò ảo thuật. Hay, bây giờ nhất định tôi không biếu thuốc nữa. 1.000 bạc một gói cam tích tả, tôi cũng không bán. Tôi hiến bà con màn phóng giao, bà con coi chơi, rồi mời bà con đến chiều, lại bến xe đò, tôi quảng cáo vài môn thuốc khác. Người sơn đông dựng miếng gỗ mỏng, to bằng cái cánh cửa, mà ông ta mới mướn ở gần đây. Ông ta ngoắt tay ra hiệu. Danh bước tới, người sơn đông lắc đầu, ông ta chỉ Quyền. Con nhà Quyền đỡ sau miếng gỗ, người sơn đông lấy phấn, phát lẹ một hình người. Khán giả được dịp khen tài vẽ của ông ta. Sau đó, ông ta mở hồn, lôi ra một bọc dao chừng 6 con. Ông ta bắt Danh và Quyền, mỗi đứa giữ một mép của miếng gỗ và dựng thật thẳng. Đoạn ông vẽ trái tim lớn hơn cái bàn tay lên ngực hình người. Người sơn đông lùi cách miếng gỗ độ 3 thước thì dừng lại. Ông ta bất thần phóng một lưỡi dao trúng con mắt bên phải của hình người. Đám khán giả xanh mặt sợ hãi. Thằng Quyền hét lên, tôi trả ông đây ông ơi. Người sơn đông nhếch mép cười, nó có dễ vậy em nhỏ, ta đã đọc thần chú, em buông ra là chết ngay à. Thằng Danh nuốt nước bọt ở ngực. Trong khi ấy, đứa nhỏ đánh thanh la toét miệng nhìn hai đứa. Danh thấy nụ cười giống hệt nụ cười con bé Thảo trên chuyến xe đò hôm qua. Ở đứa nhỏ cũng có cái răng khểnh, mặc dù nó mặc quần áo con trai. Danh ngắm kỹ, thấy vẫn chỉ là đứa con gái. Nó là con gái thật rồi, Danh nghĩ thế, và nó cố mím môi bậm chân cho bớt run rẩy. Thằng Quyền chớp mắt liên hồi, có sao không hả ông? Người sơn đông dọa, nếu em nhỏ sợ làm tay run là con dao sẽ cắm vào tay à. Ông ta trấn tĩnh nó ngay, nhưng không sao đâu. Bọn nhãi con đứng xem sỉ nhục hai đứa, cứ tưởng bở. Danh liếc nhìn lưỡi dao cắm phập vào con mắt hình người, nhìn đứa nhỏ cầm thanh la, mắt nó hoa lên. Nó thấy thằng lựa chết vọt ốc, và thấy lưỡi dao con cắm phập vào quý đen. Bỗng nhiên Danh can đảm lạ lùng, nó bảo khẽ Quyền, không sao đâu mày. Người sơn đông phóng lưỡi dao thứ hai trúng con mắt bên trái. Hai đứa đứng im không nhúc nhích, trong ngực hai đứa cùng đánh thình thịch. Cứ một mũi dao trúng vào chỗ hiểm Khán giả lại trầm trồ tán thưởng. Rồi Nguyễn